SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, đề tài được nói đến nhiều trong tuần liên quan đến người tị nạn, đến số phận của các trẻ em ở trên đảo Nauru. Thì thưa anh, trong thời gian qua đó, tức là chính phủ chịu rất là nhiều sức ép để phải đưa các em nhỏ ở trên đảo Nauru trở về lại Úc vì lý do sức khỏe để chăm sóc y tế cho các em. Thưa anh, chính phủ đã phản ứng như thế nào? Có người nói rằng là chính phủ chẳng tuyên bố gì cả nhưng mà họ lẳng lặng cho các em trở về Úc, có phải vậy không ạ?
Vâng, như cô Vinh đã nói thì sau một thời gian dài phải chịu nhiều cái sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là cái Hội đồng Người Tị Nạn Úc Châu cũng như là nhiều cái tổ chức từ thiện cũng như là các cái đoàn luật sư của Úc á, thì chính phủ đã lẳng lặng giải quyết cái vấn đề này một cách khá êm thấm và nhẹ nhàng bằng những cái chuyến bay không có được công bố đến một số các cái thành phố của nước Úc, đặc biệt là đến Adelaide của Nam Úc, để đưa một số các trẻ em đang cần có những cái nhu cầu y tế đến Úc để chữa trị. Nhưng mà điểm đặc biệt là khác với những cái lần trước là chính phủ không có cách ly các cái trẻ em với gia đình của họ, mà họ đưa các trẻ em này cùng với gia đình đến Úc luôn để chữa trị. Thì trong đó dĩ nhiên là chưa có đưa hết tất cả mọi người từ Nauru trở về đất liền ở Úc, nhưng mà cũng có một số khá lớn đã được đưa về Úc và chính Thủ tướng Scott Morrison cũng đã công nhận điều này.
Nhưng mà thưa anh, cái tình trạng của các cháu nhỏ này như thế nào? Thế còn cha mẹ của chúng thì ra làm sao?
Vâng, thì theo cái sự thẩm định y tế của các chuyên viên đó thì họ cho rằng là ở Nauru không có những cái điều kiện y tế cũng như là không có những cái phương tiện chữa trị một cách thích đáng cho những cái tình trạng của trẻ em, đặc biệt là những cái em có nguy cơ bị mắc những cái chứng bệnh về tâm thần hoặc là có những cái chứng bệnh về thể chất nhưng mà nó dài hạn và khó có thể chữa trị trong những cái điều kiện y tế như ở Nauru. Và vì vậy chúng được đưa cùng với gia đình đến Adelaide và một số các thành phố khác. Sở dĩ người ta được biết cái chuyện này, mặc dù chính phủ làm một cách âm thầm, nhưng mà họ nhìn thấy một số cái chuyến bay của Air Nauru đến Adelaide, và dĩ nhiên thì cái hãng hàng không Air Nauru này nó không có đường bay trực tiếp đến Adelaide, nhưng mà nó chỉ bay trong những cái trường hợp nó có những cái hợp đồng hoặc là có những cái chuyến thuê bao mà thôi. Và do đó người ta mới phát giác ra rằng vâng, chính phủ liên bang đang thực hiện những cái chuyến bay đó để có thể thu xếp việc chữa trị cũng như là có thể giúp các cái gia đình đang có những cái nhu cầu về y tế có thể đến Úc chữa trị.
Nhưng mà cho dù là họ có được đưa trở về Úc để chữa trị về y tế thì cũng có tính cách tạm thời thôi, phải không thưa anh? Bởi vì chính sách của Úc lâu nay là những người nào mà đi bằng thuyền đến những người nào mà đã được thanh lọc ở các nơi tạm giam di trú như là trên Nauru hay là Manus hay là ở Christmas Island thì không bao giờ được định cư ở Úc cả.
Vâng, đó là cái chính sách của Úc dưới cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia từ lâu nay. Tuy nhiên nó có nhiều cái vấn đề mà ở trong này chúng ta cần phải phân biệt. Cái thứ nhất là những cái nhóm được đưa đến Úc là có những cái nhu cầu về điều trị, về y tế, về sức khỏe. Cái thứ nhì đó, một số các cái gia đình, kể cả trẻ em, những cái thuyền nhân tầm trú đó còn lại ở trên đảo Nauru thì không phải bị tạm giam ở trong những cái trại nữa, mà họ được cho nghĩa là hội nhập, cho ra ngoài cùng chung sống với tất cả những cộng đồng của người Nauru ở địa phương khác. Và cái điều thứ ba, mà đây là một cái điều mà chính phủ cũng xác nhận rằng là họ đang giảm dần cái số những cái trẻ em đang sống ở Nauru và không muốn có những cái trẻ em khác đến Nauru nữa. Điều đó có nghĩa là cái chính sách Stop the Boat vẫn được áp dụng, bởi vì theo họ thì chẳng thà là mình phải giải quyết trực tiếp đối với những cái số người đang có và ngăn chặn những cái số thuyền nhân tạm trú đến Úc. Và vì theo họ, ít ra cho đến giờ phút này thì con số thống kê cho thấy rằng ít ra đã có 1.200 người đã tử nạn trên cái đường vượt biển đến Úc, và vì vậy họ không muốn cái tình trạng một cái thảm kịch con người này xảy ra nữa. Và một cái khác thì cũng đang được nghe là âm thầm thương lượng ở bên trong với chính phủ Hoa Kỳ để mà có thể tái định cư cho một số người một khi mà họ được công nhận cái tư cách tị nạn.
Chính phủ có vẻ là cũng đang xem xét lại đề nghị của New Zealand nhận một số người tị nạn, nhưng mà cũng chưa biết là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà vấn đề ở đây là chính phủ Úc không muốn gửi đi những cái thông điệp mà theo họ đó là nó không đúng, có nghĩa là có cái sự nới lỏng gì đó về vấn đề tị nạn, và nhất là những người mà đến Úc bằng thuyền. Mới đây thì chúng ta cũng biết được là chính phủ đã có một số thay đổi trong việc mà cứu xét tiền trợ cấp xã hội cho những người tạm trú, những người đang ở Úc ở trong cái diện gọi là visa bắt cầu đó, để trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn của họ được cứu xét. Thì Refugee Council of Australia, tức là cái nhóm mà ủng hộ người tị nạn, họ lên tiếng báo động là có thể có đến khoảng 1.000 người tạm trú sẽ không có nhận được tiền trợ cấp xã hội nữa. Thì cái này hư thực ra làm sao anh?
Theo cái con số mà người ta được biết đó, thì cho đến nay có khoảng cỡ 12.000 người tạm trú vẫn còn đang nhận được những cái trợ cấp để sinh sống tạm thời, giống như là anh nói là một cái những người đang có những cái visa bắt cầu đó, và những cái trường hợp của họ luôn luôn được xét định trở lại theo định kỳ. Và trong cái kỳ xét duyệt cuối cùng vừa rồi đó thì có thể có đến khoảng cỡ 1.000 người không còn hội đủ những cái tiêu chuẩn để mà nhận lãnh những cái tiền trợ cấp đó nữa. Nói là không có nhận, không hội đủ những cái tiêu chuẩn đó là vì họ bên Bộ Nội vụ có những cái tiêu chuẩn để ấn định là những cái thành phần nào hoặc là những cái người nào được có những cái điều kiện để tiếp tục nhận lãnh một cái khoản trợ cấp như vậy. Cũng xin mở ngoặc ở đây nói thêm rằng là cái khoản trợ cấp đó bằng khoảng cỡ 90% của cái tiền New Start, tức là cái tiền mà trợ cấp thất nghiệp cho công dân Úc chẳng hạn. Thì đây không phải là một cái khoản tiền được quy định ở trong cái Centrelink như là mọi người được hưởng khác, nhưng mà đây chỉ là một cái khoản trợ cấp đặc biệt mà thôi. Và trong những cái điều kiện mà để được nhận lãnh cái này đó, thì cái vấn đề vô gia cư, tức là không có nhà ở đó, không phải là một cái điều kiện để được xét duyệt, mà ngược lại thì nó có những cái điều kiện khác, ví dụ như là về tuổi tác, như về sức khỏe, như về những cái tổn thương về tâm lý, hoặc là những cái trường hợp khủng hoảng nào mà ngoài cái sự kiểm soát của những cái cá nhân đó thì mới được cứu xét nhận lãnh những cái số tiền mà thôi, và cho đến khi nào họ có những cái lợi tức mà có thể tự nuôi sống được.
Nhưng mà thưa anh, tại sao chính phủ lại siết chặt cái việc này đến như vậy à?
Vâng, cái điều này nó cũng là một cái sự tranh cãi cũng khá dai dẳng từ nhiều cái phe bên và phe chống những cái dạng gọi là tài trợ này. Bởi vì như anh cũng biết là tất cả những khoản tài trợ này là đều từ tiền thuế của dân Úc, và nếu mà những cái người nếu mà họ có ở trong những cái tiêu chuẩn và được gọi là trợ giúp một cách đặc biệt trong cái thời kỳ mà những cái tình trạng về tị nạn của họ được xác định, thì họ cũng cần phải có một cái sự sống, cần phải có những cái phương tiện tối thiểu để mà có thể sinh hoạt hàng ngày vân vân. Mà ngược lại thì những cái người mà bên vực cho những người này thì họ nói rằng là với cái sự cắt giảm đó thì dĩ nhiên là sẽ đẩy nhiều người vào cái tình trạng là vô gia cư, hoặc là sống lây lất một cách là dưới một cái lần mức, hoặc là dưới những cái tiêu chuẩn đời sống bình thường của cái người Úc. Thì do đó nó có hai cái lập luận nó đối nghịch với nhau như vậy, và chính phủ ở giữa đó thì họ cũng đã đưa ra một số các tiêu chuẩn để xác định lại những cái điều kiện nào thì những cái người tạm trú mới được hưởng những cái khoản trợ cấp đặc biệt này.
Anh nói rằng là các khoản trợ cấp đặc biệt, nhưng mà cũng bao gồm cái trợ cấp thất nghiệp New Start, phóng thưa anh?
Không, cái trợ cấp đặc biệt này nó không phải là một cái trợ cấp New Start như nhiều thường trú nhân hoặc là công dân Úc được hưởng nếu mà họ không có việc làm. Đây chỉ là một cái khoản trợ cấp nó có tính cách đặc biệt cho những cái người đang ở trong cái tình trạng tạm trú và đang chờ cái tư cách tị nạn của họ được xác định trước khi họ được vào cái tư cách là thường trú nhân của Úc. Và trong cái thời gian này, dĩ nhiên họ cũng được phép đi làm việc, cũng phải đóng thuế như bình thường, nhưng có những cái trường hợp mà họ không thể tự mình tìm ra đủ cái lợi tức hoặc là có thể tự sinh sống được đó, thì họ cần nhờ đến những cái khoản trợ cấp về tài chính này, và đặc biệt là một cái những cái khoản những cái dịch vụ khác, ví dụ như là những cái dịch vụ hỗ trợ tư vấn về tâm lý cho những cái nạn nhân bị tra tấn hoặc là những cái người có những cái bị tổn thương về tâm lý trong cái thời gian đi vượt biển, đi tạm trú vân vân, thí dụ như là mất mát thân nhân hoặc là họ bị thương tật hoặc là vân vân đó, thì ngay cả chính những cái dịch vụ này cũng có nguy cơ có thể là bị cắt giảm nếu mà những cái người tạm trú đó không hội đủ những cái điều kiện xác định do Bộ Nội vụ quy định.
Nhưng mà nếu quy ra tiền thì chúng ta có thể biết được là các cái khoản trợ cấp này mà người tạm trú có nguy cơ là sẽ mất đó, thì nó có bằng với cái trợ cấp thất nghiệp New Start không? Nghe nói đâu là hình như chỉ 90%, phải không anh?
Vâng, thật ra thì cái khoản trợ cấp này nó cũng switch off với New Start, tức là bằng 90% của New Start mà thôi. Và dĩ nhiên là nó không, nếu mà so với cái về số tiền, thì thí dụ như là một cái người độc thân nhận New Start là 500 đô la một tuần chẳng hạn, thì những cái người kia thì nhận được khoảng 450 một tuần. Cái sự chênh lệch nó không phải cách xa nhau, nhưng mà trong những cái điều kiện sống của những cái người mới đến Úc và chưa có tìm được việc làm hoặc là chưa có những cái hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ cho họ, thì đây cũng là một cái con số có thể nói là khá chật vật cho một cái người sinh sống ở Úc trong một tuần.
Các cái tiêu chuẩn mà chính phủ sẽ dựa vào đó để quyết định xem là có cắt hay là tiếp tục cái khoản trợ cấp đặc biệt này, thì như hồi nãy anh nói đó, là nếu như đang ở trong tình trạng vô gia cư thì cũng không hội đủ điều kiện. Những cái tiêu chuẩn khác là lấy thí dụ như hậu chấn thương vì trải nghiệm không may, những cái trải nghiệm đau buồn của họ trên đường mà họ đi tạm trú, trên đường đi vượt biên đó. Thưa anh, nếu như chúng ta nhìn vào những cái tiêu chuẩn này đó, thì thật sự ra đó, những người tạm trú họ cũng có thể dễ dàng chứng minh được là họ ở trong những cái tình trạng mà người ta hay nói dễ bị tổn thương như vậy chứ, đúng không anh?
Đúng rồi. Thứ nhất là cái vấn đề vô gia cư, tức là sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, thì theo một số các cái bằng chứng hoặc theo những cái số các cái lập luận của nhiều cái cơ quan, đặc biệt là cái cơ quan cái Hội đồng Người Tị Nạn Úc Châu đó, họ cho thấy là họ nghe được nhiều cái bằng chứng cho biết là những cái người tạm trú nó hiện có một số khá đông là sống phải ngủ ở trong công viên hoặc là ngủ ở trong xe hơi của họ, hoặc là nghĩa là sống lây lắt từ nơi này đến nơi khác mà không có những cái địa chỉ nhất định. Còn đối với những cái người khác mà để có thể hưởng được cái khoản trợ cấp đặc biệt này đó, thì họ phải có những cái tiêu chuẩn mà do bên Bộ Nội vụ ấn định, tức là phải thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là về những cái điều kiện sức khỏe hoặc là tâm thần hoặc là thể chất mà nó có kéo dài, hoặc là họ là những cái nạn nhân của những cái việc mà tra tấn hoặc là đã trải nghiệm qua những cái kinh nghiệm đau thương hoặc là mất mát ở trên cái đường vượt biên vân vân. Những cái trường hợp đó nó vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát của họ, hoặc là không có thể mà hoặc là có những cái trường hợp họ hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà họ phải chứng minh được với Bộ Nội vụ thì họ mới được có những cái tiêu chuẩn hưởng cái trợ cấp này, thưa anh Quốc Huy.
Điều đó có nghĩa là Bộ Nội vụ, nhân viên của Bộ Nội vụ sẽ phỏng vấn những người này ha anh, hay là họ phải đi khám bác sĩ rồi lấy giấy chứng nhận y khoa của bác sĩ?
Vâng, đó là những cái điều mà hiện bây giờ họ đang thực hiện những cái đợt thẩm định đối với những cái người mà vẫn còn đang cái tình trạng hoặc là đang trong cái tư cách tạm trú chứ chưa được cái xác định cái tư cách tị nạn, thưa anh Quốc Vinh. Và họ có những cái định lượng, họ có những cái tiêu chuẩn để xác định những cái điều đó, ví dụ như là những cái y chứng của bác sĩ là một, hoặc là những cái vấn đề về thương tật tâm thần, hoặc là về những cái vấn đề tuổi tác, hoặc là những cái vấn đề mất mát ở trên cái đường vượt biên đến Úc vân vân. Thì tất cả những cái điều này đang được các cái chuyên viên của Bộ Nội vụ qua những cái công ty được Bộ Nội vụ nghĩa là hợp đồng để thực hiện những cái cuộc thẩm định này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.